bố dĩ có cái đầu người ta mới coi được, nhìn được. Mà bây giờ học tử coi là mình mà có chồng thêm cái đầu nữa, người ta kêu mình cái gì? Con nít thì kêu quái thai. Rồi mình con người gì? Mình cũng người kỳ quái, người ta gặp mình phải ngại lắm, thấy không? Nó khác, kỳ cục quá. Mà bây giờ Đức Phật nói đầu, chồng thêm đầu, rồi chồng thêm đầu nữa, có người hai ba cái đầu, rồi coi càng không được nữa. Là sao vậy? Là Đức Phật Thánh chỉ ý người nói là mỗi người có cái đầu là khi mà mình thấy, nghe, thấy thẳng không qua ý thức, phải không? Còn mình qua cái ý thức mình phân biệt rồi, cái nào vừa ý của mình, mình thích rồi mình đem về mình, cái nào không vừa ý là mình bỏ ra. Kêu rằng khi mà phân biệt rồi là mình thích ưa lấy bỏ. Thì bây giờ nó đầu chồng thêm đầu, mê chồng thêm lớp mê, khổ chồng thêm khổ, đó không? Đó. Khổ chồng thêm lớp khổ, rồi chồng thêm lớp khổ nữa, mê chồng thêm lớp mê, rồi chồng thêm lớp mê nữa. Thì đó là con người có nhiều cái đầu, đó không? Còn mấy ngày đó thôi, vì cái đầu nhiều đầu coi không có được. Mình làm gì coi cho được thì tất nhiên là vì có một cái đầu thấy thẳng thôi. Thì có tội trong cảnh thì giờ mình nhìn cảnh, thì mình nhìn cảnh, mình với cảnh, tâm cảnh tất nhiên mình đừng phân biệt khỏi, đâu có lỗi gì. Nhưng mà hồi đó giờ có thói quen cái nghiệp của mình, khi mình nhìn đồng phân biệt, đồng thích ưa lấy bỏ rồi thì có lỗi đó thôi. Thì bây giờ mình học đạo để làm gì? Cảnh à, giật thấy cảnh, giật thấy giật, như vậy thôi, như thôi. Thì vật đó là cái tự bản thể đó là như cây cối đất đá vạn pháp thế gian, nó đâu có phân biệt đâu. Nói vậy á, tại cái đất động là tại gió thổi nó rung khua nó động, nhưng mà nó động sự thật là cái bản chất nó không có động. Mà nếu tâm mình không động được, mình nhìn thấy vạn vật đều không động cả, thì tâm cảnh nhất như, tâm như thì cảnh như à. À, thì cho nên ta nói rằng hiểu ý đạo rồi thì cảnh này không có lỗi, mà lỗi là lỗi tại mình. Mình buồn thì mình gán cho cảnh buồn, mình vui mình gán cho cảnh vui, chứ cảnh đâu có buồn vui. Phật tử để ý chỗ này, cái tâm chỗ này nó thế gì, phải không? Vậy thì tự tánh đó, bây giờ tâm mình nó như thanh tịnh rồi thì không buồn. Đó là cái tự tánh niết bàn, là khinh an nhẹ nhàng. Thì cái khinh an nhẹ nhàng này nó hòa nhập với chúng sinh, nó hòa nhập với cảnh vật, mình ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng an lạc. Cho nên cái đại niết bàn của chư Phật trong mười phương là nơi tâm mình, phải không? Nếu mình diệu dụng tâm mình đúng cách rồi thì hiện thể đâu cũng niết bàn, là niết bàn là an vui, là hạnh phúc, không có đau khổ trong đó, phải không? Thì an vui, hạnh phúc, không đau khổ đó là tâm mình như như rồi, thì tâm như là cảnh như à, được không? Tâm như là cảnh như à, là khi mà tâm mình an lạc là nhìn đâu cũng an lạc, nhẹ nhàng thơ thớt. Mình tất cả Phật tử đó có sẵn, cho nên chư Phật tổ luôn luôn là khai thị cho mình, thấy không? Bằng pháp tu trì, cho nên là tự tánh thanh tịnh thiền. Là mỗi Phật tử có tự tánh thanh tịnh sẵn có rồi, thì mình biết cái sẵn có đó, mình xoay lại sống tự tánh đó là mình thanh tịnh, đã có sẵn rồi. Nhưng mà mình xoay lưng cho nó, mình chạy theo cảnh, cho nên mình mới đau khổ thôi đó. Thì học Phật thì nắm được cái đó rồi thì mới có sự mà tiến bộ trên đường đạo được. Chứ nếu không nắm được cái đó, mình chỉ là lo tu trì, mình lo không hiểu, lo tu phước, làm lành, làm phước, thì phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu thôi, thấy không? Nhưng mà trên đường đạo thì Đức Phật thường chỉ dạy là phải là nắm phước báo rồi, nếu mà phải tu có huệ nữa, thì phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngạn. Chứ nếu trường hợp mà tu phước không là không có đồng đăng biển ngạn. Thì phước báo nhân thiên là hữu lậu, hữu lậu là hữu lậu là lọt, hữu là có là bị lọt, còn vô lậu là không bị lọt, không bị lọt, mà không bị lọt vào con đường sanh tử luân hồi là nằm trên con đường thánh nhân. Yeah. Vì lẽ đó cho nên trên đường tu Phật tử phải khéo diệu dụng. Như thế nào như thế nào là phước báo hữu lậu, như thế nào là vô lậu, để cho mình tiến tu. Bộ vô lậu là gì? Vô lậu là tự tánh của mình, mình trở tự tánh thanh tịnh của mình là vô lậu. Ha, đúng vậy. Mà bây giờ đã như vậy rồi thì từ người nói là sĩ nông công thương hết thảy mọi người ha, và chẳng muốn niệm Phật hay chẳng biết tới Phật đi nữa, cũng không ra ngoài không muốn niệm Phật. Vì sao? Vì những sự đi đứng tới lui động tịnh của nhân loại đều nói theo đạo ấy. Đạo là gì? Đạo là tâm, đạo là con đường. Thế nào là con đường? Đường là có nghĩa là tâm, là chân lý tuyệt đối. Thì con đường mình đi đứng là diệu dụng, chứ không phải xác thân mà nó vật vô tri, nó đi được không? Ai điều khiển nó đi? Ai điều khiển mình đi đây? À, thì tâm mình nó tự tánh Phật của mình điều khiển chứ. Mà nếu là nói tâm tánh Phật là nói có một niệm Phật là nghĩa phải không? Ta là nó diệu dụng, mình có sẵn cái đạo rồi, nên mình có sẵn cái đạo ấy rồi, mình làm sao mà mình tránh cho được? mà mình dùng hàng ngày mình không biết. Thì bởi Đức Phật nói là chúng sinh điên đảo. Chúng sinh điên đảo là chúng sinh không có nhận được cái mình mỗi ngày mình thi di, mỗi ngày mình diệu dụng đó mà mình không biết. À, đó mình thi di, mình diệu dụng mình không biết, đó là ổn. Vì đó cho nên Phật tử phải ý niệm rồi nắm thì vững vàng cho rõ ràng. Kỹ lại thì bây giờ Phật tử thấy thì mình tu đúng với môn niệm Phật là mình đương diệu dụng cái chân tâm của mình, phải không? Mình đương diệu dụng cái chân tâm Phật của mình. Mình niệm Phật hay mình đi đứng nằm ngồi cũng là mình diệu dụng chân tâm mình hết. Thì hằng ngày mà mình diệu dụng thì Phật tử nhớ lặng lẽ để cái tâm thanh tịnh mình, rồi mình niệm Phật thì mình làm cái gì cũng là diệu dụng đúng cách của Phật. Từ tâm ra, khi mà tâm thanh tịnh mình làm việc, mình đi chợ, mình nấu nướng ha, hay là mình thi di công việc hàng ngày cũng đều là tự tánh Phật, thì bên thiền, bên Phật, bên thánh đều là vậy cả. Ta diệu dụng cái đó, mà Phật tử diệu dụng rồi ta nói là con người mình làm việc mà nó khỏe. Sở dĩ mình làm việc trên cuộc đời mình mệt là tại vì mình đang làm việc để vận động tay chân rồi, mà cái tâm trí mình lo nghĩ dẫn dơ, nghĩ tưởng đủ điều. Vì lẽ đó cho nên mình mới là nó mệt thêm. Chứ nếu trường hợp Phật tử thanh tịnh đi rồi mình làm cái đó đi, thì tâm mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình làm việc đó nó kết quả và không đau khổ và không buồn phiền. Thấy không? Phật tử nghe cho kỹ cái này rồi thôi, là nếu không nghe cho kỹ từng câu là mình nhất định mình phải bị lộn xộn với tâm mình ngay. Mà nghe cho kỹ đúng rồi đó, mình thấy ứng dụng rất là tốt đẹp. Nha. Người nói nè, dùng cái tâm sẵn có của ta niệm Đức Phật của tâm ta sẵn có, thì đâu lẽ nào Đức Phật sẵn có của tâm ta mà chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật của ta? Vãng sanh truyện có ghi lại rất nhiều điều điềm vãng sanh, há dấu gạt ta sao? Rõ ràng hay lắm. Bây giờ đọc từ câu Phật tử nói đúng không nha? Dùng cái tâm sẵn có của ta là tâm gì? À, trên tâm tự tánh Phật của mình. Phải ha? Niệm Đức Phật của tâm ta sẵn có là ai? À, Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là niệm Đức Phật của tâm ta sẵn có. Thì niệm Đức Phật của tâm ta sẵn có là lúc bây giờ Phật tử khi niệm hay không, hay là mình niệm, mình đương niệm Phật A Di Đà nhuần nhã. À, mình phải niệm thuần, mình đương niệm đây nè. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Hòa là niệm của Đức Phật tâm ta sẵn có, là mình luôn luôn mình niệm Đức Phật A Di Đà chứ ha. Cái chỗ này là chỉ cách là mình luôn luôn niệm Đức Phật A Di Đà. Thì đâu lẽ nào Đức Phật sẵn có của tâm ta là ai? Thì đâu lẽ nào Đức Phật sẵn có của tâm ta là Đức Phật nào? Đức Phật sẵn có của tâm ta là Đức Phật A Di Đà. Vì mình luôn luôn mình niệm Phật A Di Đà. Đó. Thì đâu lẽ nào Đức Phật sẵn có của tâm ta là Đức Phật A Di Đà mà chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật của ta? Sẵn tâm Phật là tâm thanh tịnh, mình là tâm sẵn của ta. Tâm sẵn của Phật là tâm của ta chứ gì? Phải không? Đó. Thì bây giờ mình thấy mình đương niệm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà với danh hiệu Phật A Di Đà và tâm mình nó quyện nhau. Rõ chưa? Đương quyện với nhau. Thì bây giờ Phật với Phật, tự tánh mình và tự tánh Phật đương quyện lấy với nhau, thì lẽ nào mình niệm Phật như vậy không cảm ứng thì sao? Rõ không? Mình niệm, mình đương niệm tâm. Mà điều Phật tử nhớ rằng á nha, dùng cái tâm sẵn có, dùng tâm Phật sẵn có của ta, là nhớ rằng tâm mình thanh tịnh chân tâm nha. Chứ không mà không mà niệm với cái tâm vọng, tâm loạn, tâm khi nhớ hay không, đó là nó không cảm ứng rõ ràng được. Đâu nói rõ ràng. Thì khi mà mình tăng lặng lẽ thanh tịnh, mình niệm Phật A Di Đà, thì mình và Đức Phật là đương quyện lấy nhau, thì lẽ nào không cảm ứng sao? Nhất định phải cảm ứng. Vì lẽ đó tổ mới khẳng định rằng mình niệm như vậy rồi là mình bảo đảm vãng sanh. Ngàn người niệm ngàn người vãng sanh, vạn người niệm mà vạn người vãng sanh. Rõ không? Bởi vậy tổ mới là gì? Tổ mới vĩnh minh khẳng định rằng, thấy không? Mặc dầu không thiền tông mà có tịnh độ, vạn người tu vạn người đổ mà. Mà dạng người tu dạng người đổ là Phật tử học thêm cái này là sáng tỏ vấn đề. Rõ chưa? Sáng tỏ vấn đề. Và Phật tử mà học đạo rồi mình tu đúng cách như vậy á, thì bảo đảm kết quả. Bởi mình cần nghe Pháp, cần nghe pháp đâu cho rõ ràng sáng tỏ là Phật tử tin tấn tu, là có niềm tin. Mà trên đạo Phật pháp môn Tịnh Độ vậy đó, tổ Trí Húc đại sư là tổ thứ 9 mình Tịnh Độ, cái đó là người mà được giảng sanh hay không là do có tín và nguyện, còn phẩm thấp cao là do cái hạnh dày hay mỏng, rõ không? Đó thì cái niềm tin rất quan trọng. Phật tử nghe pháp môn Tịnh Độ để chi? Để gieo cái niềm tin cho rõ ràng pháp môn Tịnh Độ, đừng nghi. Nếu nghi là không giảng sanh à? Đó. Thì đã mình nghi, mình rõ ràng như vậy rồi thì thấy, nếu mình hiểu đúng cách rồi nó quá dễ rồi, đâu có đến nỗi gì khó lắm, thấy không? Đó. Dùng cái tâm sẵn có Phật của ta mà niệm danh hiệu Phật của tâm ta sẵn có, đó là tự biểu Phật tử phải tinh tấn đấy. Chứ bây giờ Phật tử nghĩ rằng á, mình lo nghĩ đông nghĩ tây, nó lo danh, lo lợi, lo nhà, lo cửa, lo ruộng, lo giường, lo con, lo cháu là đức Phật tâm sẵn có Phật của ta ấy không? À, cái đức Phật sẵn có tâm ta đâu có sẵn sàng đâu, phải không? Thì tâm ta sẵn có Phật đó là tất nhiên là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên. Thì cái tâm sẵn của Phật của ta là tâm gì? Tâm thanh tịnh của ta. Mà mình niệm với cái danh hiệu Phật sẵn có nơi tâm ta, sẵn có nơi tâm ta là phải niệm Phật A Di Đà, thấy không? Hằng niệm Phật A Di Đà thì nhất định là gì? Tương giao, phải cảm ứng ngay thôi, phải cảm ứng ngay thôi. Mà cảm ứng ngay thì không giảng sanh thì đi đâu vậy? Phải không? Cảm ứng thì đạo giao, nhân nào thì quả nấy. Mình hướng tâm mình về đâu là về đó. Cái chỗ quan trọng bây giờ Phật tử nghĩ nó, chỗ quan trọng là ý chỗ này, chỗ hướng tâm, chỗ mình chứ nó là thiệt lòng hướng tâm chứ không phải hướng mặt về nó, phải không? Bây giờ Phật tử nghĩ sao? Bây giờ cái chỗ nếu mình hướng tâm về tha thiết muốn nguyện về rồi Phật tử đi là nhất định phải đi tới đó thôi, phải không? Bây giờ tôi nói là bây giờ chẳng hạn Phật tử muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ Phật tử đi hướng rõ ràng, mình ý định con đường đi mình dập sẵn rồi, bây giờ mình hướng tâm rồi mình chú ý mình đi thì một lòng một dạ đi, đây đi ra tới đường lâu đó đi thẳng ra tới Trung Lương, luôn đi thẳng lên thành phố ha. Cái đó là mình hướng tâm chú mình đi. Mà bây giờ cái tâm mình không được hướng trọn vẹn ha, mình chỉ dòm đường đó, mình chỉ dòm đường đó, mình đi ra ở đây thầy đi thẳng ra Trung Lương, Phật tử quẹo đi thẳng xuống Hòa Đồng. Nó không phải vậy. Cái mặt mình nhìn đó đi đó, nhưng mà cái tay cái chân mình nó quẹo rồi sao? Đó là con người mình hướng, mình cái mặt mình hướng gì đó mà cái chân nó quẹo khác, nghĩ thằng nào mà đi ngã, phải không? Không có thống nhất cái tâm, một lòng một dạ mình về là mình phải đi đó thôi, chứ không có nào khác. Một lòng một dạ mình đi là mình phải đi thôi đó. Thì Phật tử cái ý niệm cho rõ ràng và một lòng vững vàng cái niềm tin. Chứ sư nói Phật tử nghe, mình không có cái niềm tin cho vững vàng, không có niềm tin cho rõ ràng thì tu hành không tinh tấn, thì mình gần tới giờ lâm chung phải sợ. Vì cái bản chất của chúng sinh với dạng loại là tham sống sợ chết, hồi đó giờ nó vậy rồi, đó không? Bây giờ tự mình ra mà coi mấy cái nhà đó, hồi ở chứ đó dài dài nhà mà hồi đó mà ở ngoài đời ta thăm mai đấy, mà nhà có nuôi gà nuôi vịt ha. À rồi tôi để tôi bạn chơi, lâu lâu bạn đến chơi ha, tôi đãi hôm nay đãi nồi cháo gà, thì con gà nghe nó sợ đó, mà rượt nó chạy trốn chết luôn. Rồi hồi bắt cũng được, nhưng mà cho nó thăm con bất kỳ con gà con vịt con gì mà tới chuyện bắt nó rồi là nó chạy trốn chết luôn. Mà con thú nào cũng vậy, luôn luôn là tham sống chết. Từ là thú lên rồi tới bên mình nó càng dữ nữa, mình biết nhiều hiểu rõ là càng sợ chết nhiều hơn nữa nha. Thì đó là mình phải dự bị, bây giờ phải lo dự bị và con đường hướng đi cho rõ ràng, đường hướng mình đi cho rõ ràng thì tới chừng đó không sợ. Mình đây hiểu theo chuyện đời là có sống chết, chứ Phật tử nếu mình nhập được tâm, mình nhận được cái tâm mình rõ ràng rồi là có sống chết không? Không. Cái sống chết là cái giả tạm sắc thân này thôi, chứ cái bản thể mình chân tâm mình pháp thân mình đâu có sống chết. Bất quá mình thay đổi áo thôi. Thì bất quá là bây giờ mấy vị tổ của Đức nói trong pháp môn niệm Phật mình rõ ràng, bây giờ là bất quá là mình bỏ chiếc áo rách mình mặc chiếc trang phục thôi. Mà không lẽ bây giờ nếu Phật tử có niềm tin như rõ ràng á, mình bỏ cái áo rách dơ dái này mặc chiếc trần phục mà mình không chịu không? Chịu không?
À, không lẽ mình không chịu? Chịu là mình cái gì, người không, không bình thường rồi đó.
Bạn nghĩ phải không?
Nếu mà trường hợp mà mình người bình thường thì ai cũng thôi bỏ cái áo rách dơ dáng, tôi mặc chiếc trần phục của Phật ta, Phật sao? Đã không? Thì mình đã mình biết vậy rồi thì đâu có khổ, đâu có lo. Còn bây giờ mình phải không? Mà tưởng bây giờ mình chết rồi mình lo, mình sợ đó là bắt đầu là mình không có muốn muốn giữ chiếc áo rách này dơ dáng này chứ không thì mặc cái áo trang phục. Thì người ta nói người đó người gì? Ngưỡng được bình thường. À, người đó thứ nhất là mình không được không bình thường. Thành ra phải ý niệm cho rõ ràng trên bước đường tu của mình. Là bây giờ mình hiểu rồi mà dự bị. À, dự bị bây giờ thì nữa nhẹ nhàng thôi. Mà tử có niềm tin nhớ nguyện này dùm sư thì phải được ngay. Con nguyện lâm chung biết ngày về trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như giao thiền định. Nhớ là cái lời nguyện mình quan trọng đó, quan trọng mà nó cảm ứng dữ lắm. Cho nên khi mà nguyện vậy rồi là thành lòng niệm nguyện vậy rồi thì nhất định tới giờ lâm chung Đức Phật phải cho mình hay trước. Đó, mình được quý báu chỗ nè, chỗ là Đức Phật cho mình hay trước. Còn vững vững niềm tin hơn nữa. À, đó. Thì Đức Phật nói hôm nay nhân duyên ta đến với con, thấy con thành lòng niệm Phật quá mà con nguyện về cõi ta. Thôi hôm nay ta đến con ha, thì con dự bị năm bữa nữa thì con cởi bỏ chiếc áo đắp này, con mặc cái trần phục ta đưa nha. Không lẽ mình không đấy khỏe quá, phải mừng nữa chứ, phải không? Nó phải nó mừng nữa chứ. Thì dự bị chờ, nếu mà trường hợp cái người nào có tâm niệm á, như cha mẹ vậy, mấy đứa như nhỏ con nói, cha mẹ báo cho con biết ha, thì ngày mùng 1 Tết á, cha mẹ đã sắm sẵn áo đầm rồi, mùng 1 Tết á, cho con mặc cái áo đầm mới. Hỏi nít nó vui không? Nó vui. Còn mình không lẽ Đức Phật báo mình chứ trang phục mình buồn mình khóc sao? À, à vậy đó, dự bị rồi nhất định là phải nguyện Phật tử là phải được. À, như xin nhắc lại cái chỗ này quan trọng. Mỗi ngày Phật tử ít nhất là phải ráng nguyện một lần hay là hai lần hay vài lần cũng được. À, thì con nguyện lâm chung biết ngày về trước, nhất định là Đức Phật cho anh biết trước. Thân không bệnh khổ, bây giờ nó có lỡ bệnh gì cho bệnh thì, nhưng mà tới đó không bệnh. Nhiều người niệm Phật tới đó không có bệnh, tới đó là để tâm mình thanh tịnh, thân mình nó an nhẹ nhàng để mình tỉnh táo mình niệm Phật. Biết cái lời nguyện mình không bệnh là bây giờ trả cho nữa không có bệnh thật đấy. Còn mình nguyện lơ mơ đó, nguyện không thành lòng thì sư không bảo đảm á, phải không? Mình không thiệt lòng nguyện là sư bảo đảm, mà còn nguyện mà đúng cách là thành lòng nguyện là phải được ngay. Thì bây giờ đau là phải trả, nghiệp mình phải trả thôi. Vì nên giờ trả, nhưng mà gần tới giờ lâm chung là không đau. Để cho mình tâm mình nó thân mình nó nhẹ nhàng thơ thới để mình niệm Phật như vậy. Thì thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến. Ít nhất bây giờ mình đã dự bị mình nguyện với Phật, thưa Đức Phật, chứng minh cho con tâm cũng không tham luyến. Mà bây giờ mình tham luyến đúng không ạ? Mới có nguyện rồi sao mời rồi đi lại tham tiền, tham bạc, rồi tham nhà, tham cửa, tham đất, giữ cái chuyện đó nó vô lý. Mình thấy mình không chịu đó. Đừng nói ai, phải không? Mới có nguyện Đức Phật lại bây giờ mình tham tùm lum la la rồi sao được? À, thì mình phải mắc cỡ lấy. Bởi ta kêu trên đường tu phải có tàm quý là vậy đó. Mình phải mắc cỡ lấy, kỳ quá. Đối trước Đức Phật nãy mình nguyện nó mới tràn ràng mình còn nhớ là mình ra đây tham tùm lum la la. Thì đâu có được. Thì bây giờ mình phải tu trì, mình chuyển tâm không thôi, là mình không tham luyến. Tập sạc. Đó. Tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Ý không điên đảo là không nhớ nghĩ tưởng. Phải không? Cái chuyện nhớ nghĩ tưởng là không cần thiết. Thì lo niệm Phật đi, đừng nhớ nghĩ tưởng. Mới chuyện Phật là con không nghĩ tưởng mà ra nó nghĩ cũng lung ta la. Phải không? Bây giờ ở chỗ này có nhiều vị tổ nói thiệt. Nói Phật tử thấy mấy cái người mà không bình thường đó. Thường thường Phật tử thấy mấy người không bình thường là ta nói chuyện lép nhép, nói chuyện hoài, không biết nói cái gì mà lép nhép nhép nói hoài. Sư duy sư có một ông á, đi vô thì xá hoài mà ổng cũng có cái tâm đạo thiệt. Ổng bình thường nhưng mà vô rất đàng hoàng, vô nói chuyện đàng hoàng là không ấy, nhưng mà nói hoài. Ta nói người nhà nó tối ngày sáng đêm nó hoài, không biết nói cái gì mà sao cũng không mất sức, không biết nó quen thì ta không biết. Nó ngủ mà nó nói hoài. Rồi Phật tử người ta kêu người đó là nó mất bình thường á, là nó mát mát hay điên điên. Thì bây giờ mình chơi người ta mát điên điên mà Phật tử mình coi là mình à, coi là mình à nha. Kỹ là mình cũng coi chừng, mình hỏi người ta, mình không nói lớn như nó, nhưng mà lầm thầm nghĩ này nghĩ kia, tưởng cũng hay nghĩ tùm lum là cũng như ta, người ta ta phát ra mình nói ta mát, mà mình nói tầm tầm, nói nghĩ tùm lum tà la, mình nói chuyện mình nói không biết, không biết cái gì mình nghĩ gì vậy. Bởi Đức Phật thấu suốt tâm niệm chúng sinh, nó chúng sinh điên đảo là gì á, thật đấy, điên đảo, nói không nói những gì ra nhưng mà nói tầm, cái tư tưởng nó nói hòa rất nhát nhát, hết nhớ này nhớ tưởng kia, nghĩ cái nọ tùm lum tà la. Nó thành ra mình nhớ rằng bây giờ mình á, mình tu trì rồi, mình nguyện theo nối chân Đức Phật đại giác rồi, thì mình phải không giác nhiều thì cũng giác ít chứ. Thì thôi bây giờ mình nguyện mỗi ngày tâm mình không điên đảo, thì ý không điên đảo như vào thiền định, thì không điên đảo thì thôi mình đừng có nghĩ gì tưởng gì vọng loạn, thôi để tâm thanh tịnh niệm Phật đi. Mình nhắc nó về ngoài tâm mình đó, vậy đó. Phật tử thấy nếu mà mình không chuyển nghiệp được, không chuyển nghiệp được, không chuyển được tâm tánh mình tu trì được, đạo Phật không ra đời, Đức Phật không ra đời để làm gì? Cái định nghiệp nó sẵn có rồi, nhất không thay đổi được, Đức Phật không ra đời làm gì? Mà Đức Phật ra đời tại Đức Phật khẳng định rằng mình có thể chuyển nghiệp được, phải không? Mình chuyển nghiệp được thì mình biết rằng mình chuyển nghiệp được, Đức Phật bảo đảm cho mình vậy, thì bây giờ mình có quyền chuyển. Mà khi mà cái tâm mình nó vọng loạn rồi, mình chuyển thành định tâm được. Mà muốn định tâm được thì cứ dùng câu niệm Phật để mình định tâm, phải không? Đó, thì mỗi ngày mình nội câu, cái câu đó là hay rồi đó. Mình theo cái câu đó là mình tu là kết quả đó, thấy không? Ý không điên đảo như vào thiền định. Thì mà muốn vào thiền định được thì cứ Phật tử cứ thành tâm niệm Phật cho sư, dễ thôi. À, bớt lại. Mà nghe tổ chỉ là sư khuyến khích lên, mà Phật tử không tinh tấn tu thì sư cũng hết biết luôn rồi đó. Cái nghiệp mình cũng hết biết, nặng quá nặng là sao chứ. Nếu Phật tử mà nhẹ nhẹ là cứ gánh đi chứ, cứ việc đi tuần tự nhịp nhàng mà đi niệm Phật à, phải không? Tráng mà thu trì như vậy đó. Thì niệm Phật, người nào niệm là kết quả ngày nãy à. Bây giờ trên pháp môn niệm Phật đó, tổ chỉ mình rất là rõ ràng thêm cho Phật tử ý niệm được trên đường tu mình đó. Thì trong pháp môn mà niệm Phật được cho có kết quả đó, là tổ có khuyến mình nó có tám việc ta cần phải rõ. Trên bước tu niệm Phật đó, có ngày chỉ rạch rõi cho mình, chỉ cho mình sáng tỏ vấn đề. Thì ngài nói là mình tám vấn đề mình cần phải rõ trên pháp môn tịnh độ. Vậy thì tám vấn đề gì? Điểm thứ nhất, thiệt gì sanh tử mà phát tâm bồ đề là con đường phổ thông của người học đạo? Thì sự thật ra cái đường phổ thông này, pháp môn đại thừa, tu thiền tông, tu mật tông, tu những cái pháp tu khác, luật tông gì người ta cũng phải đúng cách rồi, là thiệt vì sanh tử mà phát tâm bồ đề. Thì mình tu tịnh độ cũng không ra ngoài cái lý này. Tại sao? Nhất là tu tịnh độ là phải cần, vì tu tịnh độ là mình tu pháp đại thừa nhé. Mà đại thừa là luôn luôn là đại thừa, luôn luôn là nhập tâm là đến quả Phật đó. Thì trên cái đường tu phải phát bồ đề tâm, phát khởi cái tâm làm Phật. Vì có thể nói là phát bồ đề tâm là phát khởi, là tôi nguyện rằng tôi khởi cái tâm Phật của tôi lên, tôi sống tâm Phật của tôi, tôi khơi nguồn tâm Phật của tôi. Thì khi mà mình phát bồ đề tâm rồi á, thì cái người hiểu rõ mới phát chứ. Ít nhất mình phải nhận tâm từ tánh Phật mình mới phát. Thì khi mà mình nhận tâm tánh Phật, mình phát bồ đề tâm rồi, là luôn luôn cái tâm mình khởi ra một cái tâm niệm rất là cao đẹp, là mình có tự tánh Phật, chúng sinh đều tự tánh Phật cả. Mà bây giờ mình được giác ngộ rồi, chúng sinh còn đương lầm mê, có sẵn tự tánh Phật mà đương lầm mê, đương sống trong đau khổ, đương sống trong điên đảo. Thì mình nguyện rằng khi mà tôi giác ngộ sáng tỏ rồi, là tôi sẽ nguyện đi khắp trong mười phương để tỉnh thức chúng sinh. Thì khi mình phát lời tâm rồi là tâm mình mở rồi, mình vì tình thương chúng sinh. Vì thế đó mà mình, nếu mình tu đúng cách rồi, phát đề tâm rồi, là tâm mình nó mở rộng bao la, và mình khai cái một bình đẳng tánh trí, cái tự tánh Phật bình đẳng với nhau, đều có như nó như nhau hết của tự tánh Phật cả. Thì phát tâm đúng cách mà tu hành hiểu đúng cách rồi, là Phật tử nội cái đó là Phật tử hài hòa dữ lắm, hài hòa nhẹ nhàng dữ lắm, thấy không? Thì bây giờ người nào cũng có tự tánh Phật hết trơn à. Thì bây giờ theo Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, trong kinh Pháp Hoa đó, tôi thấy Thường Bất Khinh Bồ Tát, tôi kính lại ngài, tôi không dám khinh ngài, vì ngài là có tự tánh Phật, ngài là Phật sẽ thành, tất cả quý ngài là Phật cả. Thì mình đi sâu vào cái tự tánh, đi sâu vào cái pháp thân Phật của chúng sinh thì an là Phật hết. Thì mình có nỡ nào ghét ông Phật không? Không có nỡ ghét ông Phật, không có nỡ thù hận ông Phật, không có nỡ ganh tị với ông Phật, phải không? Không nỡ ganh tị với ông Phật. Đó, vì lẽ đó cho nên mình khi hiểu rồi thì mình nổi đó này nhẹ nhàng rồi. Tôi hài hòa với chúng sinh, tôi sống hòa nhã với mọi người. Lỡ mà mọi người có cái chướng nghiệp gì quá đụng chạm tôi thông cảm đối với cái chướng của người ta cho ông Phật à. À, từ tánh Phật cũng như mình, như tượng Phật quý báu như chư Phật đó, chư Phật Vị Lai đó. Mà bây giờ tại cái chướng mình cũng thông cảm nghiệp chướng của người ta lỡ lời nó nói vậy, lỡ lời đụng chạm mình vậy. À, thôi mình dung hòa hài hòa hết. Mà nỗi đó Phật tử nghĩ như là nhẹ rồi. Nỗi mình nghĩ vậy, tâm niệm mình chấp nhận vậy, Phật tử buông xả là nó nhẹ liền rồi. Nhưng mà cũng có một tâm niệm về nó địch. Cứ cái thằng đó giữ vàng quý hát, tôi đâu có đụng chạm gì nó, mà lại nó chửi bới nó nặng nó nhẹ đủ điều. Biết tao mà khổ. Mình nói cái đó là mình tự tạo cái tâm niệm mình chiếm mình khổ à. Cái tâm niệm mình nó nhẹ nhàng thì mình nhẹ nhàng, chúng sinh mình nhẹ thơ thới, mình hài hòa. Mà tâm mình gai, ai đụng chút là mình gai, đụng chút là mình nghịch. À, thành ra mình thấy tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng hội giả là mình đau khổ. Đức Phật nó không, trong Kinh Kim Cang Đức Phật nó không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng hội giả. Không thấy tướng ta, không tướng người, là nó hài hòa nhập vào cái bản thể của vũ trụ. Mình với người vào nhất thể pháp giới thì nó nhẹ nhàng. Vì ở đó cho nên cái tình thương mình ban trải ra hết, cái lòng đại từ đại bi của mình ban trải ra hết trơn. Thì mình gặp ai mình cũng vui chứ. À, bây giờ nó có pháp mà thường chút xíu mình mới tập tu tập đó, là cái pháp tùy hỷ. Mà mình chúng sinh mình đã đa số là cái tâm tật đố, tâm ganh tị nó ăn sâu nè. Cho nên đi ra đường mà gặp người ta giàu hơn mình cũng ghét, gặp người ta hơn mình gì cũng ghét, gặp mặc đồ tốt hơn gì cũng ghét, gặp người ta ăn đồ ngon hơn mình cũng ghét. Tối ngày Phật tử cái tâm ghen ghét, tâm đố kỵ nó hoài, mình vui hay mình buồn, mình khổ. À, buồn khổ mà. Bây giờ mình chuyển cái tâm quan hỷ, tùy hỷ đi. Ha. Gặp ai được đi xe tốt, hồi tùy hỷ tốt nha. Người đó có phước báo là tốt cho người. Bây giờ hôm nay là sắm riêng chứ mời đi xe hơi đi. Cái mình đi gặp ở trung cất, đường cất nhà lầu đó. Trời ơi, ông đó phước báo tốt ha, tôi tùy hỷ, tôi quan hỷ. Bây giờ mới cất tầng tôi, chúc cho tôi chúc cất 2 tầng đi. Ha. Đó. Thì bây giờ mình ra gặp, mình gặp người ta cất nhà tốt mình cũng vui, gặp người ta đi xe tốt mình cũng vui, gặp người ta mặc đồ tốt mình cũng vui, gặp người ta ăn ngon mình cũng vui. Rồi tự cái vui hoài, phải không? Vui là niết bàn. Thì mình có là tương ưng từ tánh niết bàn là mình nhập tâm dễ lắm. Đó. Bởi tu biết cách sơ chút chuyển cái tâm niệm mình thôi. Cũng cái tâm niệm đó mà mình ghen ghét đố kỵ, cũng khéo cái tâm niệm đó mà mình hài hòa dung hòa chút lành ta hết. Mà coi vậy Phật tử ráng tập cái tâm đó đi. Tâm nó coi vậy cũng hơi khó đó. Tại sao Đức Phật đánh đổi như vậy nè? Đức Phật nói mà nếu trường hợp mà mình gặp, mình bây giờ mình không có tiền nhiều, mà nếu gặp cái người Phật tử nào mà nó có khá khá chút, người ta cúng dường vô. Ví dụ bây giờ tôi cúng dường gì, tôi cúng dường sư là 10.000 đồng, mà bây giờ mình không có tiền mình cúng, bây giờ mình tùy hỷ. À rồi tôi phước báo tôi cúng dường, tôi chúc cầu người đó sao có tiền khá khá cúng nhiều nữa. Thì mình cái phước báo mình nó bằng với 10.000. À, tùy hỷ cái phước báo như vậy đó. Người ta 10.000 người ta phước báo nhiều thì mình tùy hỷ vui, người ta làm phước báo bằng vậy. Còn mà mình tưởng như vậy là dễ chứ đâu, hơi khó. Đức Phật cái tâm ganh tị tật đố không được vậy đâu. Cho nên mà khi mà gặp gì đâu là ghét, phách thằng có tiền nghỉ cúng vô quên. mình ghét cái đố kỵ à, gặp nó cúng mình cúng là mình đố kỵ à, hay là gặp mà ta cúng nhiều mình cúng ít là mình đố kỵ à. Thì cái đó là mình nổi cái đố kỵ mình, thay vì mình cúng ít mà không có phước mà còn muốn cái độ tập đố kỵ mà nó làm lỗi thêm đó, đó không. Còn mình thà là mình không cúng mình tùy hỷ. À thằng hay vậy đó, mình tập cái tâm tùy hỷ đi. À, mà tâm tùy hỷ được là gì? Ta nói phát tâm bồ đề rồi là mình tùy hỷ ngay. Tâm mình rộng rỡn bao la, cái tâm mình là tâm bồ tát. Phát bồ đề tâm là được, là mình thể hiện tâm bồ tát. Thở tâm bồ tát á thì Phật tử nắm ý niệm về chư sư đi, là thôi tôi nguyện nha, nguyện cho chúng sinh hạnh phúc mà tôi gánh đau khổ đi nha, tôi nguyện chúng sinh no mà tôi đói đi, tôi nguyện chúng sinh rằng mặc đồ đẹp hết mà tôi mặc rách đi, tôi nguyện chúng sinh sung sướng mà tôi gánh cái đau khổ đi. Đó, tâm bồ đề nó vậy đó. Thành ra khi mà nguyện phát được tăng vậy rồi thì Phật tử thấy nó rất là coi vậy mà nó nhẹ nhàng à. Còn mà cái người mà ha, mình không biết, mình kêu rằng ích kỷ quá, vị kỷ quá, mình tưởng rằng đem hạnh phúc cho mình mà đau khổ, muốn cho mọi người, bây giờ tôi vô lành đó, muốn cho mọi người rách đi, tôi no muốn cho mọi người đói đi, tôi sướng muốn cho mọi người khổ đi, à thì cái tâm vị kỷ đó mà nhẹ lật ngược lại cái lạ luôn. Bởi Bồ Tát Phật chỉ cho mình cái mánh nha, Phật tử học cái mánh khé này cho nó rõ ràng. Mình muốn an vui hạnh phúc làm ơn là muốn cho người hạnh phúc là mình xoay lại mình hạnh phúc, là mà muốn mình muốn cho mình sung sướng mà cho người khổ là mình khổ à, à mày kỳ vậy đó, thấy không? Đó là và cái ý chỉ chư Phật chư Bồ Tát trao truyền cho mình đó. À, Phật tử muốn đau khổ hạnh phúc gì đó thì đó mà nghe lời Phật thì được, còn không nghe nữa đau khổ chịu à. Mình cứ mình muốn sung sướng, mình muốn cho người khổ là mình khổ đấy, phải không? Phải ha. Thì bây giờ theo cái đó cho kỹ càng rồi thì hôm nào đó mình gặp cái người chướng duyên nào đó mà chửi bới nó nặng nó nhẹ mình, bây giờ Phật tử phải quán xét sao theo cái này đây. Anh chị đó ha, tôi không có chọc gì hết á, mà bây giờ chửi tôi, mà chửi tôi cho nó thỏa mãn đừng đau khổ ha. Thôi được rồi chửi đi, tôi nguyện là đừng đau khổ à. Nếu mà không chửi tôi thì còn ấm ức đây là khổ, mà chửi tôi cho nó xả hết hết đau khổ là được. Tôi chấp nhận, tôi vui lòng tôi sẽ bị chửi, tôi chấp nhận cái lời chửi này, tôi nguyện rằng tâm người nó nhẹ nhàng xả hết giùm tôi đi nha. À cái tâm được chỉ là tốt đó. Mà khi Phật tử chấp nhận, Phật tử nói lên cái câu đó được là mình khổ không? Không. Đó sao phải không? Nếu Phật tử nói lên cái câu đó được là không khổ đó. Đó cái tâm lý nó ngộ vậy đó. Mà người đó giác ngộ mà nếu mình tự nhiên cái tâm Phật mình nó từ bi mình ban ra rồi. Ta chửi vài tiếng ta tịch ngồi rồi. Phải không? Chửi nở chửi gì nữa. Nếu mình nói được câu đó được lên thì tâm mình nhẹ nhàng, thấy mình nói được câu đó ai mà nỡ chửi nữa. Dầu cái người đó dữ dằn quấy ác cũng không được nữa. Là lúc bây giờ cái tâm nó tịch ngồi là tự nhiên cái tự tánh Phật ta hiện lên, cái Phật mình với Phật ta hòa nhau. Êm xu êm đẹp. Cõi đời nó vậy. Mình học đạo và tự phát tâm Bồ đề, ráng ý niệm được cái phát tâm. Chứ không phải mình nói mình phát tâm rồi mình phát chơi thôi, mình không thể hiện tinh thần phát tâm Bồ đề mình đâu có được. Đó không? Phát rồi phải thể hiện tinh thần đó. Mà Phật tử thể hiện tinh thần của được là mình đi được nửa phần đường, mà đã nửa phần đường trên đường đạo thì mình nhẹ nhàng, đụng cảnh đụng chạm gì cũng nhẹ nhàng thôi thôi thôi. Đó. Bây giờ hàng ngày cái tâm nguyện mình thiệt lòng, tôi nguyện rằng tôi thà là tôi đói mà cho chúng sinh no. Thì hôm nay mình thiếu kém ăn đồ, thiếu kém chút đỉnh thì thôi, nguyện chúng sinh ai cũng ăn đồ ngon hết, ngon no hết nha. Tôi vậy phải là đúng cái tâm nguyện đó. Thì khi mà Phật tử ăn đồ dở bữa nay, ăn được không đầy đủ no bữa nay, là Phật tử có khổ không? Không khổ lắm đâu, bởi vì mình nguyện mà. Mình nguyện như vậy mà, là nói có nguyện như vậy mà lâu lâu thử. Chắc Đức thử mình cho mình ăn. Nó nguyện vậy thì cho nó đói bữa nay, còn nó khác bữa nay, còn nó đúng là nguyện không vui không? À mà mình vui rồi đó. Khi Phật tử hôm nay đói, Phật tử vui vẻ bằng lòng mà ăn cơm bữa nay đó thì là chắc bữa thôi. Bị cái nỗi bữa đó là phước báo mình lớn lắm rồi, là mơi nó một bữa đó Phật tử mà vui vẻ được là no 5-7 năm. Bây giờ cái phước đức công đức mình lớn quá, nỗi cái đó là phước đức công đức mình lớn quá rồi à. Rồi cái gì cũng vậy, nếu mình tập rồi là trên đường đời mình đang sửa Bồ Tát khéo chút xíu thôi là kêu tự tại vô ngại trên cuộc đời này, kêu nằm ngang pháp giới mà không đụng chạm gì hết. Mình khéo sống chút xíu thôi à, đó. Thì bởi vì cho nên là học đạo là phải hiểu cho rõ đạo, hiểu rõ đường đi nước bước. Thế để thôi mình học đạo mình không rõ đạo, không rõ đường đi nước bước ấy, thì tất nhiên là mình tu mà mình còn đau khổ hoài. Rõ không? Tu mà kêu rằng Tu miệng tu lời nói không, chứ không thiệt tu lòng thì phải khổ thôi, là không thiệt tu. Là nhưng mà cũng số người tu miệng là không học pháp, không rõ ràng cái pháp, nhưng mà cái nghiệp chúng sinh đôi khi mình nghĩ Phật tử nói lại mình chiêm nghiệm thành lòng, Phật tử cũng có phước báo lớn lắm, là mình mới được nhân duyên đầy đủ nghe pháp lý, nhân duyên đầy đủ được từng đọc kinh Phật. Có một số lớn tu đấy không được nghe pháp đâu, tụng một số kinh đôi khi không hiểu nghĩa đâu. Bởi vì không biết cho một số chùa với sư là hầu hết bị sư làm ở trong chùa, từng hội họp ở trong chùa mình biết thì chùa về đó thì tháng thiếu thì 29 ha, tối 30 nhưng mà tối 29 người ta tụng sám hối. Thì tụng sám hối là thôi à. Vô đó tụng sám hối là nốt chèo gì ăn mà thôi à.
Dạ.
Không có học kinh, không biết kinh gì khác. Rồi ba rằm thì tối 14 là tụng sám hối là về. Thì theo cái lời đó cứ tụng là thôi. Thì đi về. Rồi tới chừng mấy bữa lại chùa tụng sám hối là không biết lời Phật dạy gì, kinh sách như rất nhiều đó, lời Phật dạy rất là hay ho quý báu đó mà để đó. Không có được nhân duyên để nghe đấy. Nhân duyên để nghe. Mà kỳ sư mới xuất gia thôi. Kỳ đó ở bên Tình Thới Vĩnh Long, quận Bình Minh Vĩnh Long. Thì xuất gia trong 3 năm. Mà thường thường sư đi bác đó. Rồi về đó thì ghé chùa đó đồ cơm. Trưa đi bác về đó ghé chùa ông Tám đó. Mà ông tu là 30 mấy năm rồi, lúc sư đó là ông tu 30 mấy năm rồi. Mà tụng kinh Kim Cang ông thuộc lòng kinh Kim Cang rồi. Tụng 30 mấy năm rồi sao ông thuộc được. Nhưng mà ông tụng nó rồi ông không hiểu nghĩa Đức Phật dạy làm sao hết trơn. Mà xưa mình mới bên tại mình hồi đó mình học cái này mình không có tụng, nhưng mình học nghĩa, mình học sâu cái ý đạo để mình tu trì. Cho nên ông hỏi ông tụng đó, sư thấy cái hạnh của sư sao ngài cũng mến mộ quá, mà trong không biết cái ý này sư nghĩ sao, là trong kinh Kim Cang là tụng thuộc lòng, là trong câu này nói diện gì đó không biết, Đức Phật dạy gì, tôi tụng mấy chục năm mà tôi không biết ngài dạy gì để tu nữa. Cái thầy sư mới giảng ra nói ra rồi ông thích quá, mà ông này thiệt tu. Nhưng mà hồi đó ông thầy ông truyền lại những cái bộ kinh nào thôi, kinh Di Đà hay là kinh Kim Cang hay là kinh Pháp Hoa, ông thầy ông truyền lại ông thuộc mấy bộ kinh đó là thôi, mà ông truyền bộ kinh biểu mình tụng như thuộc đó thôi, rồi ông thầy ông có giảng gì, không có dạy gì cho mình đó, rồi ông đâu có biết. Rồi mình nói ý nghĩa nó sợ, mấy chục năm nay tôi tụng tưởng nhờ tụng đó là Phật độ Phật linh chứ không gì ạ, trong ý nó hay quá. Cho nên ngày nào ông tỉnh về đâu tỉnh về rồi lâu lâu rồi ông cứ cắt cái cốc trong đó, sư thôi thấy sư ngồi ngoài nắng gió thôi, sư ăn đổ cơm rồi vô cốc, sư nghĩ là chiều sư về sư xá. Ông kính vậy đó, là tất nhiên là mình muốn nói là một ông trụ trì ở chùa đó 30 mấy năm rồi tụng rành Kim Cang rồi không biết ý nghĩa gì, không biết lời Phật dạy quý báu, mà khi mình giảng rồi ông mới rất là mến mộ, thấy là lời Phật chỉ dạy rất thực tế, rất là hay ho, mà mình bỏ qua một bên. Nên rồi tụng kinh Di Đà mà trong đó biết Phật Di Đà là dạy làm sao, mà Pháp Môn Tịnh Độ không biết, trong Di Đà chỉ nghe Pháp Môn Tịnh Độ mà không tu Pháp Môn Tịnh Độ, niệm Phật thì có mà tu Pháp Môn Tịnh Độ đúng cách thì không có. Nó kẹt như vậy đó. Thành ra khi nào có nhân duyên mình đầy đủ, mình được nghe pháp, những cái lời Phật dạy được truyền đạt cho mình rồi, thì Phật tử ráng cố gắng để hành theo rất là lợi, rất là quý báu. Còn đôi khi một số lớn á không có nhân duyên được nghe pháp lành. Cho nên Phật tử thấy tinh thần nhà Phật đó, khi Đức Phật ra đời, người điếc được nghe, người đuôi được thấy. Hồi đó sư tưởng Đức Phật ra đời rồi, người đuôi truyền kiếp nhưng ngõ mắt thấy. Điếc câm hồi đó nhỏ lớn mình nghe. Hồi đó mình tưởng vậy, nhưng mà ý phải vậy, cái ý đạo nó phải vậy. Có mình bây giờ có mắt chơ chơ đó mà không thấy. Có mắt mà không thấy. Cũng như sư nói thí dụ tử, ngày giờ thí dụ như vị đó tụng kinh Kim Cang 30 mấy năm rồi mà thấy không? Không thấy, không thấy cái ý đạo không có mà không thấy thì sao? Đó mà Đức Phật ra đời, nếu mình rõ được cái đó là mình thấy đó. Là Phật ra đời đó. Thấy không? Còn người ta giảng mà mình nghe, đôi khi người ta nói mà nghe đó, mình không có được nghe lời lành, nghe đó phải nghe dư âm của Phật, nghe các pháp Phật. Mình có mình nghe gì không nghe? Phải không? Ý là nghe pháp Phật. Thì tưởng mà nghe được pháp Phật rồi là như Đức Phật ra đời. Có tay mà nghe mình biết mà được nghe. Hồi đó giờ mình biết là mình chưa từng nghe lời Phật, chưa từng nghe lời pháp lành của Phật. Mà hôm nay mình được nghe. Phải không? Đó. Và bây giờ mình đứng nghe đó hết biết rồi đó. Đó là cái ý vậy, ý đạo hay vậy đó nha. Bây giờ mình được điểm thứ nhất là phát đề tâm rồi ha. Bây giờ Phật tử chắc ai cũng phát đề tâm hết trơn ha. Tôi là ráng sống như vậy thôi, Phật tử vui quá. Tu là phải vui chứ không lẽ tu rồi khổ ra à. Mà Phật tử phát đề tâm mà hành đúng cách rồi vui hay khổ? Vui rồi đó, đúng rồi, tôi ngon rồi đó. Điểm thứ hai ha, dùng tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy ha, là làm chánh tông tịnh độ. Thì bây giờ tới phát đề tâm rồi là đến mà dùng tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy là nó chánh tông. thì bây giờ mình phải muốn chánh tâm đúng cách là phải tin cho rõ ràng, tin cho sâu. Muốn tin cho sâu được là quý Phật tử phải cần hiểu, tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vì cái niềm tin sâu này, để coi chắc sau này có cái việc mà ấy không. Mới tôi giảng thêm với cái cho Phật tử hồi đó giảng rồi, nhưng mà lâu lâu cần phải giảng lại cái điểm tin này. Đâu có tin cơ khơi được. Một là tin nơi mình, hai là tin nơi người, ba là tin nơi nhân, bốn là tin nơi quả, năm là tin nơi sự, sáu là tin nơi lý. Cái Trí Húc Đại Sư giảng cho tin cho phải rõ qua sáu điểm đó. Thấy không? Đó. Thì khi nào có dịp nào chưa phải chắc phải lặp lại cái điểm tin này, nó quan trọng. Bì cái nó khó cái là tin nơi mình. Trước nhất là phải tin nơi mình. Mà mình là tin nơi mình là tin gì? Là tin tâm mình đó. Phải cho rõ tâm, sáng tỏ tâm mình để mới tin tâm mình. Mình có tâm trơn đấy, mình có pháp thân Phật đấy, mình có tự tánh niết bàn đấy. Đó là tin tâm mình đó. Rồi bây giờ mới tin người. Tin người là tin nơi Đức Phật, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu từ cõi Ta Bà mình về cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 danh nước của Phật là có thiệt như vậy. Hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng đương nhự đó, và Đức Phật đang thuyết pháp ở trên đó. Đó là mình tin nơi người là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ nói dối giả với mình đâu. Ngài giới thiệu mình là phải có. Rồi mình tin nơi người nữa là tin nơi Đức Phật A Di Đà không bao giờ nguyện suông. Ngài nguyện sẽ rước mình. Mình thành lòng mình niệm Phật và mình hồ hướng về Phật, mình nguyện rõ Phật là Đức Phật sẽ rước. Đức Phật không nguyện suông. À, mình niệm Phật, nguyện gì có Phật là Đức Phật rước. Đó mình tin nơi người. À, mình tin nhân quả. Mình tin nhân quả là mình nói là nhân nào là quả đấy. Thì mình gieo cái nhân vào Tây Phương Cực Lạc là nhất định phải ra cái quả Tây Phương Cực Lạc, chứ mình ra quả khác sao được. Nổi niềm tin nhân quả được là Phật tử có vững niềm tin, không nghi nè. Phải không? Mình gieo nhân nào ra quả đấy. Chứ không lẽ mình gieo cái nhân Tây Phương Cực Lạc mà nó ra cái quả là Đông Phương Cực Lạc với Đức Phật Dược Sư Lưu Đi Quang Dương Phật sao? Không có lý. Phải không? Mình không có lý. Nhất định là không bao giờ có cái điểm đó được. Cũng như là Đức Phật, mà nếu Đức Phật mà mình nguyện gì với Phật A Di Đà mà Đức Phật Dược Sư, mình về có Phật Dược Sư thì cũng như là trồng dừa mà nó ra bắp vậy. Phật tử phải không? Nếu mình đi vậy thì nó không có lý. Cái nhân nào ra quả nấy, chứ không lẽ trồng dừa mà ra bắp thì không có lý. Bây giờ mình nguyện gì có Phật A Di Đà là mình về có Đông Phương Dược Sư cũng không có lý. Mà mình về có Bắc Lô Châu không có lý. Mà mình về có địa ngục không có lý. Là mình mới về có Tây Phương Cực Lạc thôi à. Được nghe phải không? Là cái tin nơi nhân quả là mình tìm niềm tin coi vậy mình vững vàng đó. À, rồi đó để chi vậy? Để mình phải một lòng một dạ thôi. Tôi muốn về được Phật A Di Đà là về ha. Nhân nào quả nấy à. Đó là vậy Phật tử, một lòng một dạ mà đi, tinh tấn đi, tinh tấn niệm Phật, tinh tấn nguyện niệm Phật. À, tin hay sự, tin hay lý. Tin hay sự là mình biết rằng mình niệm Phật A Di Đà. Ha, mình thành lòng niệm Phật A Di Đà rồi. Là lần lần khi mình nó nhuần diễn rồi thì sẽ nhập lý. Khi mà tâm niệm Phật A Di Đà rồi là mình niệm danh hiệu Phật, rồi sanh hiệu Phật, rồi đến nhất niệm là nhập tâm và nhập lý. Thì cái lý tịnh độ là tự duy tâm, tự tánh Di Đà mà duy tâm tịnh độ. Thì cái lý đạo không ngoài tâm mình. Mà bây giờ mình nhất định mình dùng cái sự, mình tu cái sự đi, mình đạt cái sự trọn vẹn rồi thì sẽ nhập lý, nhập tâm. Ha, nhập tâm thì cái tự tánh kêu lý sự nó viên dung với nhau. Cái lý của đạo, cái lý của tịnh độ hiện bây giờ là có sẵn rồi. Cái cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà đã có sẵn nơi tâm mình rồi. Và cõi khẳng định rằng cõi Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà cũng sẵn nơi tâm mình rồi. Đối với tử có sẵn không? Có sẵn cái gì nữa? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đã mình trùng pháp giới thì cách đây 10 giới của Phật thì hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà đó thì đâu ngoài tâm mình, không có sẵn. Mà nếu mình hiểu vậy rồi đó thì bây giờ đòi hỏi cái sự mình đó là mình hành sự ở đây, mình diệu dụng ở đây, mình tính hành nguyện ở đây rồi thì cứ mở con đường đó, phải không? Hồi xưa tới bây giờ Phật tử có thể là cõi Tây Phương Cực Lạc rồi Đức Phật Thích Ca Ni giới thiệu là hiện Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở Tây Phương Cực Lạc mới có 10 kiếp thôi. Phật tử nhớ có 10 kiếp thôi đó, là khi mà cõi Tây Phương Cực Đức Phật A Di Đà đương thành tạo cảnh Đức Phật rồi, Tây Phương tịnh độ rồi, và ngài đương thuyết pháp 10 kiếp đó. 10 kiếp ở trển đó ha, là mình ở dưới này đó là không biết bỏ xác thân này cả ngàn cả muôn cái thân này rồi đó nha, phải không? Mà cả ngàn cả muôn thân mình đó, thì bây giờ cái con đường đi, sự tạm thí dụ cho Phật tử dễ hiểu chút, con đường đi của mình như vậy tới phương cực.